Chúa ở cùng anh. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi, tiến lên bền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Isabe. Và khi bà Isabe nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isabe được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây chúng ta có biết lần chuỗi mân côi không? Biết không? Biết không? Biết thì nói to lên, biết không? Biết. Chuỗi mân côi có mấy mùa? Mấy mùa? Bốn mùa, là những mùa nào? Xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào? To lên, thứ nhất là mùa to lên, không có chịu nhớ gì, không có chịu lần hạt bao giờ, phải không? Thứ nhất là mùa gì?
Vui.
Thứ hai mùa gì? Thương. Thứ ba mùa gì? Mừng. Thứ bốn mùa gì? Mùa sáng. Rồi, mùa vui. Bây giờ, ai mà biết mùa vui thứ hai thì ngắm như thế nào? Giơ tay lên thử ngắm coi. Rồi, còn đấy, thứ hai thì ngắm mùa vui. Rồi con nói rồi, và cho mọi người coi. Rồi thứ hai thì ngắm.
Dạ, thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Elisabe, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Ở khiêm nhường.
Đọc lại nữa cho chắc ăn. Thứ hai thì ngắm
Đức Bà đi viếng bà Thánh Elisabe, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Đọc lại lần thứ ba. Đọc lại lần thứ ba. Rồi, đọc lại lần thứ ba con.
Thưa cha, lúc bà đi viếng bà Thánh Elisabe, ta xin cho được lòng yêu người.
Rồi, cho giọng có tay thưa anh chị em. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Elisabe, ta hãy xin cho được lòng. To lên. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Đây, cảm ơn bạn, tặng cho bạn một món quà. Đây, tặng cho bạn một món quà là CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Bây giờ bạn cầm lấy một đĩa. Rồi, nếu mà bây giờ bạn có một người nào đó ở đây mà bạn muốn đi thăm người ta, rồi tôi cho bạn món quà. Thì bạn muốn đi thăm ai ở đây? Ngó coi ai mà bạn cần đi thăm. Rồi, bạn cho biết là tại sao bạn chọn ông đó bạn thăm viếng?
Dạ, ông già.
Hả?
Ông già.
Bạn là lý do bạn chọn ai? Lý do tại sao bạn chọn cái người đó bạn thăm?
Dạ, ông đang cao tuổi.
Vì lý do là bạn nói ông già, ông ấy cao tuổi. Tại sao bạn không chọn cái anh đẹp trai này mà thăm lại thăm ông già? Tại sao bạn không chọn anh đẹp trai khỏe mạnh mà lại chọn ông già là cao tuổi yếu ớt? Tại sao?
Thưa cha, là tại vì anh đẹp trai này có khả năng đến nhà thờ để có thể nghe cha dạy. Còn mấy cụ già lớn tuổi thì có thể ở nhà mở đi lên con.
Rồi cho ông đặt hoa tay cho anh chị em. Đó là một cái sự lựa chọn mà không phải là lựa chọn tự nhiên. Lựa chọn bình thường tự nhiên là tôi muốn thăm ai thì tôi thăm cái người mà tôi thích, thăm người mà tôi thương, thăm người mà tôi yêu, thăm người mà tôi quý, thăm người giàu với người nghèo tôi thăm ai? Người giàu. Thì người giàu có tiền đến thăm mà còn may ra gì người ta còn cho mình. Còn mình đến thăm người nghèo mình là phải mất gì? Mất quà. Nghèo mà lấy gì nó cho mình. Rồi giữa người bạn, rồi bạn, rồi giữa người đẹp với người xấu, bạn thăm ai?
Cả hai.
Thăm ai?
Cả hai.
Bây giờ mà thăm cả hai là tốt lắm rồi. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nhưng mà nếu mà bạn chỉ có khả năng là thăm một người thôi thì bạn thăm ai? Người đẹp, người xấu. Mà bạn là một thanh niên có vợ chưa?
Dạ chưa.
Ôi chưa có vợ. Bây giờ một người đẹp, người xấu, bạn thăm ai?
Hai cũng được.
Hay quá, cho chồng vào tay thưa anh chị em. Đây tôi tặng bạn một món quà. Còn món quà còn lại bạn chọn ai cho nhà thờ ra bạn thăm đi. Chọn mặt gửi vàng coi chọn ai. Rồi cho chặt phát tay thưa anh chị em. Xin hỏi thăm hai người hai người đứng à. Xin hỏi thăm hai người đó. Xin hỏi thăm hai người này được mỗi người món quà có dính gì nhau không?
Dạ.
Đây đứng đây 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 đây. Đây 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 đây. Rồi đến đây. Rồi xin mời đến đây. Một cái cô thì cô tặng cho ông. Một cái anh ấy thì anh tặng cho bà. Vậy thì ông với bà có dính gì với nhau không?
Dạ, là hai vợ chồng.
Hả?
Hai vợ chồng.
Đó, kỳ diệu quá, hai vợ chồng. Bây giờ một cái cô thì tặng cho ông.
Dạ.
Một cái anh thì tặng cho bà. Dạ. Mà họ lựa chọn là lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn cái người lớn tuổi, người già, như sự lựa chọn của cô ấy.
Dạ.
Rất thật tuyệt vời. Lựa chọn thứ hai, anh này mới là khó này. Anh ấy là người độc thân mà lựa chọn giữa người đẹp và người xấu thì anh ấy, câu trả lời của anh là lựa chọn cả hai, tuyệt vời. Lựa chọn cả hai có nghĩa là mình không phân biệt, không phân biệt là xấu hay là đẹp, không phân biệt là xấu hay là đẹp mà mình lựa chọn cả hai. Nhưng mà nếu mà mình phải lựa chọn một trong hai, câu trả lời của anh còn tuyệt vời hơn nữa, đó là ai cũng được. Quá tuyệt vời. Và anh lựa chọn ngay bà. Mà hỏi ra thì lệ ông với bà là hai vợ chồng. Bây giờ hai người mà được hai món quà có thừa không?
Thừa.
Hả?
Dạ thừa.
Giờ tính sao?
Dạ cái tiền này cho một người khác.
Chị tính cho ai?
Dạ tặng cho người khác.
Rồi tặng cho ai?
Dạ.
Nói thì làm chứ đâu nói mà chỉ tặng ai. Rồi cho bạn tặng phát tay thưa anh chị em. Rồi khi mà chị đi tặng quà cho người ta, tức là chị đến thăm người ta đó, thì chị nói như thế nào? Đây là cái đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa. Để nghe về những bài giảng lòng Chúa thương xót, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót, và có những chứng nhân. Bây giờ chị đi thăm thì chị nói thế nào với cái người mà chị thăm và chị tặng quà cho họ, chị nói thế nào? Ví dụ như là chị đang đứng đây đi. Rồi đây chị đang đứng đây rồi. Đây cầm đây nói sao?
Không biết nói sao.
Đúng có được. Mình đi thăm phải biết nói chứ, đúng không? Việc đi đứa bé này đi rồi. Đứa bé này đi nha. Nó đã đang là đi bán vé số.
Bé bán vé số. Vé số đây.
Vé số đây.
Vé số đây.
Con nhà con bán vé số lâu chưa?
Rồi,
các con đi học mà con đi bán vé số.
Nhà con nghèo.
Nhà con nghèo.
Nhà hả?
Bố con chết.
Bố con chết.
Mẹ con đâu?
Mẹ con đâu?
Rồi.
Tặng cho con. Con rất ơn.
Nói sao? Ông dạy cho bạn nói gì rồi, ông dạy cho bạn nói ra.
Thôi giờ bác không có cái gì hơn là có cái dĩa CD này. Bác cũng không có giàu có hơn ai mà bác có dĩa CD để tặng cho con, để con về con nghe, để nhớ lòng thương Chúa, thương xót. Để mỗi ngày con nghe cái dĩa này là con nhớ tới bác, nghe không?
Rồi, bây giờ...
Dạ.
Nó nghe không? Giờ ông tặng nó cái đĩa, nó nghe. Rồi bây giờ ông đưa tiền, ông thử gửi cho nó để nó mua bánh, mua quà, ông nói sao?
Không, tiền này là bác không có nhiều, bác gửi lại cho con. Không phải là để cho con, mà để gửi lại cho con, để bữa sáng. Nếu con ăn được một món gì, hay ăn mua được cục kẹo, thì nhớ đến bác nghe không? Nhớ cầu nguyện cho bác.
Đó.
Cảm ơn bác.
Chúc lành cho bác. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn, người ta tặng con mà. Nó khóc rồi, nó khóc, nó cảm động quá, nó khóc. Nhỏ bố còn chưa chết. Sao, bé lên đây. Bé lên đây, bé lên đây. Lên đây. Mình đây, lên đây con. Rồi, bây giờ trong thực tế thì bố con còn sống không?
Dạ còn.
Rồi, trong thực tế thì nhà con có nghèo không? Hả? Có đủ ăn không?
Dạ đủ.
Rồi, bây giờ đủ ăn, bây giờ con có tiền. Bây giờ con thấy anh chàng kia đó kia, đây, rồi.
Kéo đi
rồi nói lại mời con này đi, mời con này mua kẹo kéo.
Em mua kẹo kéo không?
Mà ngon lắm, kẹo ngon lắm,
kẹo ngon lắm.
Rồi bây giờ bạn con thấy bạn này nghèo quá, không có cơm ăn, không có áo mặc. Rồi bây giờ bạn con có tiền, thấy không? Bây giờ con nghĩ sao? Một người bạn đang nghèo khổ như thế này, còn nãy con nói là con còn có ba má, rồi còn có đủ ăn, vậy con nghĩ sao? Hỏi bạn coi bạn có ba má là sao?
Ba má là có sao?
Chết hết rồi. Nói.
Cha má mình bệnh lắm.
Rồi đó. Rồi những người bạn cùng thuốc. Giờ vậy con bạn, ba má của bạn đi bệnh, không có tiền mua thuốc, rồi con có tiền thì con tính sao? Tính sao? Con có giữ lấy tiền này để con ăn bánh, hay là con lấy tiền này con tặng bạn để mua thuốc cho ba của bạn ấy, để con chọn cái nào?
Dạ con tặng bạn.
Ừ, nói.
Tặng bạn.
Để làm gì? Để mua thuốc cho ba.
Để mua thuốc cho ba mẹ.
Ừ, để chúa chúc lành cho bạn.
Để chúa chúc lành cho bạn.
Cảm ơn bạn, chúc bạn vui vẻ.
Đây, tặng cho con thêm cái nữa. Rồi, đĩa nữa. Rồi, chúc anh chị em nào lấy xong rồi tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em mỗi người đĩa nữa nha. Để Noel này chúng ta về, ta thay vì Noel mình được nghỉ, không phải đi làm, mình đi ăn, đi nhậu, đi chơi, rồi tốn kém tiền, tốn cả thời giờ và có khi mất cả mạng sống. Vì mỗi lần dịp lễ là chúng ta biết số người chết và bị tai nạn giao thông ở Việt Nam, nhất là thành phố, rất là nhiều. Vì thế mà những ngày lễ nên ở nhà, nhất là ngày lễ Giáng sinh, là ngày lễ của gia đình, chưa phải là lễ ngoài đường phố. Khi mà tôi sang bên Âu Châu hoặc là sang bên Mỹ, thì những ngày lễ, nhất là ngày lễ Giáng sinh và ngày năm mới, ra ngoài đường nó vắng lắm thưa các bạn. Tôi tưởng là như ở Việt Nam, Noel bảo này, tôi còn chở cha ra ngoài đường chơi. Nó bảo cha ra đường chơi với ai? Bảo thì Noel người ta phải ra đường người ta chơi chứ. Ngoài đó là Việt Nam mình là kẹt xe lắm, người ta đi coi đèn, rồi người ta đi ăn chơi, rồi người ta đi ca hát tùm lum hết. Nó bảo không có đâu chơi. Ở đây ngày Noel là ngày họp mặt gia đình, cho nên họ về nhà, cha mẹ con cái cháu chắt họp nhau lại, rồi họ làm cơm, họ ăn với nhau họ chung vui trong nhà, chứ không phải họ đi ra ngoài đường. Chỉ những ai mà giống cái thằng bán kẹo kéo này này, hoặc con nhỏ bán báo này này, không nhà không cửa thì mới phải lang thang ngoài đường mà thôi. Còn đây chúng ta là những người có gia đình, có cha mẹ, có bạn bè, có anh em, nhưng mà mình là cứ lông bông ở ngoài đường mình chơi, có khi đi suốt đêm Noel quên cả đi lễ, rồi đến sáng về nhà say khướt ra, rồi nằm ngủ cho đến chiều chẳng lễ lại gì luôn, rồi có khi nhậu vào rồi lời ra đánh nhau, rồi chửi nhau, rồi gây ra bao nhiêu là tang thương trong gia đình, rồi bắt đầu phóng xe ngoài đường đêm Noel, phóng xe mình đụng người ta, mình bị thương, rồi người ta chết, rồi người ta bị hư xe, rồi người ta bị có khi tông cả vào nhà người ta nữa, thì chúng ta thấy là ngày lễ nó biến thành ngày tai họa mất rồi. Vì vậy mà thưa anh chị em, CD này, bài giảng lòng thương xót này, anh chị em đem về nhà, ngày lễ Noel, lễ Giáng sinh, rồi năm mới, mình được nghỉ ở nhà, bật lên mà nghe, rồi vừa uống cà phê vừa nghe, vừa uống trà vừa nghe, vừa ăn bánh Giáng sinh, bánh Noel vừa nghe, rồi vừa ăn mừng năm mới vừa nghe, nghe lời của Chúa nói với ta. Đặc biệt là những bài giảng lòng thương xót mà mình lại nghe trong năm thánh lòng thương xót nữa, tuyệt vời lắm. Đây là món quà mà Chúa gửi tặng đến cho anh chị em mình. Và mỗi một người chúng ta cũng có thể nhận thêm để mình gửi tặng cho những người khác. Giống như lúc nãy đó, bạn này tặng cho ông này, anh này tặng cho cô kia, rồi hai người có dư lại đem tặng cho người khác. Đó là cách mà mình đang thực hành lòng thương xót. Đó là cách mình đang loan báo tin mừng. Vì ở đây giáo điểm chúng ta gọi là giáo điểm gì? Giáo điểm, giáo điểm tin mừng. Nó nghe tin mừng nó hú lên thấy chưa? Nó phải như vậy. Nghe tin mừng là phải hú lên, phải nhảy lên, phải rú lên, và nhảy lên hú lên rú lên để loan báo cho mọi người là đến đây mà nghe tin mừng. Tin mừng gì? Tin mừng lòng thương xót. Hồi chiều sau khi khai mạc năm thánh lòng thương xót tại giáo hạt Xóm Chiếu ở nhà thờ Thuận Phát, thì cha quản hạt cũng là cha sở Phú Xuân ngồi bàn với chúng tôi, và ngài nói rằng phải lập một nhóm gọi là nhóm loan báo tin mừng. Tôi nói là nhóm gì? Nói nhóm loan báo tin mừng. Cha sở, cha quản hạt nói không, phải là nhóm loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Nó dài như vậy nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa. Là loan báo tin mừng gì? Tin mừng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em nào muốn tham gia nhóm loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót xin giơ tay. Anh chị em nào muốn tham gia nhóm loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi hân hoan chào đón những anh chị ấy. Chúng tôi sẽ mời các bạn đi tham gia. Và tham gia nhóm loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa bằng cầu nguyện, theo như cha quản hạt nói với chúng tôi, là bằng cầu nguyện, là bằng đóng góp, là bằng dấn thân. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là cách mình loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con ấy khẩn nài lòng thương xót cho toàn thế giới. Vì thế giới ngày hôm nay họ thiếu vắng lòng thương xót, cho nên là họ gây ra bao nhiêu là tội ác, gây ra bao nhiêu là sự dữ, gây ra bao nhiêu là sự xấu. Họ không có lòng thương xót cho nên chẳng ai nhường ai, không có lòng thương xót cho nên chẳng có ai quan tâm đến ai. Làm gì mà có chuyện con bé nó có tiền mà nó lại nghĩ đến cái thằng bán kẹo kéo để mà lấy tiền đó mà tặng cho bạn, bạn về cho ba má bạn uống thuốc. Làm gì có của, làm gì có chuyện mà hai ông bà đó có hai món quà mà lại thôi hai cái rồi mình nhường cho người khác. Làm gì có chuyện đó. Mình có hai cái mình muốn ba, có ba cái thì mình muốn bốn, là túi tham không đáy. Khi mà người ta không có lòng thương xót thì chả bao giờ người ta biết chia sẻ, chẳng bao giờ người ta biết nhường nhịn, chẳng bao giờ người ta biết quan tâm, và chẳng bao giờ người ta biết đi thăm viếng nhau. Cho nên anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, tuy rằng nhà thờ thì nhỏ nhưng mà lòng ta thì to, nhà thờ thì mà lòng mình thì cái sân thì bé mà mình hé ra
to, lòng mình hé mở chứ không khép lại. Nhà thờ thì nhỏ mà lòng mình thì to, sân thì bé mà mình hé ra to, tức là mình mở ra đến với những anh em chưa biết Chúa. Chúng ta, anh chị em mình, tôi và các bạn đây phải có trách nhiệm, phải có nhiệm vụ làm cái công việc đó, là cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, bằng cách là tôi vừa mới gửi đến anh chị em lá thư của cha quản hạt, gửi đến những anh chị em trong hạt cũng như những cái người khác, là mỗi thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, năm thánh lòng thương xót Chúa, mỗi thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 5 giờ có giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cầu nguyện xin ơn chữa lành và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa tại giáo xứ Thuận Phát ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiển, quận 7. Anh chị em mình đến đó mỗi thứ năm hàng tuần, đến đó để mà cầu nguyện. Đấy là cách thứ nhất để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Cách thứ hai là mình đóng góp công của, đóng góp công sức, đóng góp thời giờ, đóng góp những cái gì mà mình có. Cái gì tôi có thể đóng góp được thì tôi đóng góp. Ví dụ ở đây sắp đến lễ Giáng sinh rồi mà tôi thấy đèn nó còn tối quá, tôi có thể bắt hai cái ngọn đèn pha sáng ở ngoài đầu ngõ cho người ta đi được không? Được chứ. Như vậy vừa an toàn, vừa tỏa sáng ra. Lúc nãy tôi đến đây mà tôi bị đi hớ mất một khúc, vì lý do là nó tối quá, đi ngang qua thấy tối om mà không thấy tin mừng đâu cả. Mãi đi rồi mới quay trở lại mới thấy cái giáo điểm tin mừng mà nó bị đèn tối quá. Thế thì bây giờ nhà tôi có cái đèn pha, tôi có sợi dây, tôi đem đến này. Ông ơi, đem cái đèn này ông gắn ở ngoài đầu ngõ đi cho mọi người thấy sáng, được không? Được. Rồi tôi thấy các nơi khác có đèn Noel, vì ở đây chưa có mấy cái đèn răng đèn để cho nó rực rỡ, nó vui lên để mọi người cái lôi kéo mọi người đến. Tôi nói ở đây tôi có mấy sợi dây, anh này mấy sợi dây đem đến nối vào người một thước, 10 người thành mấy thước, 100 người thành mấy thước, 1000 người thành bao nhiêu? À, cứ như vậy tin mừng được nối dài, mỗi người một phần, mỗi người một chút. Rồi đêm Giáng sinh 24 là đêm mà mọi người đến để chia sẻ niềm vui, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn. Như Đức Maria đi thăm bà Isabel, ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, mẹ đâu có phân biệt là bà ấy già hay là bà ấy trẻ, bà ấy đẹp hay là bà ấy xấu, bà ấy giàu hay là bà ấy nghèo, nhưng mà mẹ chỉ biết một điều là bà Isabel, người chị họ, đang cần mẹ là mẹ đến. Ai cần thì tôi đến, chứ không phải tôi thích thì tôi đến. Có khi tôi thích mà tôi không đến vì họ không cần. Có khi tôi không thích mà tôi phải đến vì họ đang cần. Nếu mà họ cần thì tôi đến, chứ không phải là tôi thích thì tôi mới đến. Mà nếu mà tôi thích mà họ không cần thì tôi cũng không đến. Thế thì đó là cách mà chúng ta sống tin mừng. Và những anh chị em không tôn giáo, họ đến đây, họ thấy cách sống của mình, ủa đúng thật, cái giáo điểm này là giáo điểm tin mừng, vì đến đây ai cũng mừng hết. Nhìn mặt có mừng không? Quay sang bên trái, cười với họ cái coi. Quay sang bên phải. Bà bán kẹo kéo qua đây. Đây, bán kẹo kéo. Rồi, vì nó bán kẹo kéo, nó nghèo. Bán kẹo kéo là nó nghèo, nó bán kẹo kéo. Mà thấy nó lúc nào cũng cười, quay sang bên phải, cười cái coi. Cười coi, tao tưởng mày khóc các mày. Cười cho ra cười coi, mày quay sang bên phải. Quay sang bên trái. Quay ra đằng sau. Quay ra đằng trước, tóng lên. Vui không? Vui không? À, người ta đến, người ta tham dự thánh lễ, người ta thấy đúng là như là giáo điểm tin mừng. Từ cha đến con, từ già đến trẻ, từ bé đến lớn, ai cũng hân hoan, ai cũng vui vẻ. Như vậy thì họ mới cảm thấy rằng đây đúng là một giáo điểm tin mừng. Và từ đó tin mừng được lan tỏa. Và những người chưa biết Chúa họ bảo đến đây đi, đến đi, ngay cái thằng bán kẹo kéo nó còn biết cười. Ngay cái thằng bán kẹo kéo nó còn biết cười, huống chi là những người khác. Kẹo kéo nó nghèo, nghèo rớt mùng tơi, nghèo không có mùng tơi để rớt. Ấy vậy mà nó còn cười được thì người ta mới đến chứ. Còn đến đây mà toàn thấy là mình bán than không à. Biết bán than không?
biết không? Con biết bán than không? Ai biết? Ai biết bán than? À, bán than là bán sao? Hôm nay buồn quá. Hôm nay bồ nó mới bỏ. Hôm nay đó là bán than, gặp là than, gặp là than. Có bao xứ mình có 300 người thì 300 cái mỏ than chẳng hạn. Chết rồi. Cho nên thưa anh chị em, làm sao để mà mình trở thành người loan báo tin mừng như Đức Maria đi đến gặp bà Isabel và làm cho bà ấy vừa mới gặp bà lòng tôi nhảy mừng, mà thậm chí đứa bé ở trong bụng tôi nó cũng nhảy tưng lên nó mừng. Như vậy đó mà mình đến thăm ai phải làm cho người đó mừng. Thì lúc nãy tôi vừa mới dựng xe thấy mấy đứa bé nó chạy ra, ơ cha Long, cha Long, tự nhiên mình thấy sướng, thấy không? Thì đứa bé nó gọi mình, ơ cha Long, cha Long, mình thấy sướng quá. Hóa ra mình đến đây không phải là mình đem niềm vui, nhưng mà mình đến đây chính những đứa bé nó lại cho mình, đem lại cho mình niềm vui ấy. Rồi thấy anh chị em đứng ngoài kia xếp hàng, bảo làm gì đấy, cha có giải tội không? Tự nhiên mình lại thấy vui. Đáng lẽ mình phải đi tìm kiếm chiên lạc, mà bây giờ chiên lạc nó xếp hàng nó chờ mình, vui không? Vui quá chứ, thế không ạ? Vui quá. Rồi ra ngoài kia, mỗi bữa thì tôi phải mời anh chị em vào. Hôm nay tôi đứng dậy, sắp sửa đi ra mặc áo làm lễ, tính ra mời mấy người ngoài kia vào. Nó bảo thưa cha, trong nhà thờ hết chỗ rồi. À, là người ta ngồi hết vào rồi, không cần phải lôi, phải kéo nữa. Rồi tôi xuống ra ngoài sân, rồi vòng xa kia. Mọi lần mấy anh chị em ngồi tút tắp bên sân đằng kia là nghe lễ, không có nhìn thấy gì đâu. Bây giờ tôi ra chẳng thấy ai cả. Ủa sao mấy người ta không đi lễ? Bảo không cha, họ vô hết rồi. Hóa ra anh chị em kéo ghế vào ngồi hết đây. Có phải tin vui không? Có phải tin mừng không? Hallelujah. Nói tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah. Kẹo kéo. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Đấy, thấy chưa? Kẹo kéo đâu mà biết tạ ơn Chúa là được chưa? Thì thưa anh chị em, rồi đêm Noel chẳng hạn, vì mình đến mình tham dự thánh lễ. Và bây giờ nếu anh chị em tưởng tượng coi, ai cũng nghe đêm 24 là 6 giờ lễ, và đêm 25 7 giờ tối lễ, 24 là 6 giờ chiều lễ. Thứ mấy có quà? Thứ mấy có quà? 24. Bây giờ 24 có quà, 25 không có quà. Đi ngày nào? 24. Con này đây. Rồi, bé đây. Rồi 24 có quà, 25 hết quà. Con đi lễ ngày nào?
Dạ hai ngày luôn.
Wow, cho mày tặng cái tay thưa anh chị em. Tại vì mình đi lễ không phải là vì quà, nhưng mình đi lễ vì mình biết được rằng là Chúa yêu thương mình. Ngày lễ nào cũng có quà. Con có biết là ngày lễ nào cũng có quà không? Cứ đi lễ là nhận được quà. Ai đi lễ cũng nhận được quà. Biết món quà đó là món gì không?
Là lòng thương Chúa.
Là
lòng thương của Chúa.
Rồi, cho mình tỏ hóa tay thưa anh chị em. Đó, khi mình đến đây mình nhận được món quà là lòng thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Đây, cho tặng cho con lòng thương xót của Chúa.
Lòng thương xót của Chúa.
Cho tặng cho con. Nói sao?
Cảm ơn cha.
Rồi, phải vậy chứ. Nó không nghĩ rằng là nó phải đi ngày 24 để nhận quà. Nhưng mà nó bảo đi cả hai ngày. Vì không phải là chỉ đến đây nhận được cái bánh, cái kẹo, nhưng mà nhận được lòng thương xót của Chúa. Đó là món quà lớn hơn tất cả. Nhưng mà đêm Giáng sinh mình lại còn nhận thấy rằng món quà ấy cụ thể nơi một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta.
Này con, thầy Chúa đây ra. Hai đứa, mang Chúa đây.
Hai con mang Chúa đây. Mang Chúa ra đây. Đứng dậy. Mang Chúa ra đây. Để em Chúa đến cho mọi người. Lẹ lên. Mang Chúa đến cho mọi người. Thử coi nó có dám không. Cho tụi con suy nghĩ coi, có làm hay không làm. Vì ai là người tình nguyện đi làm công việc này? Hai bé nó không chịu làm. Vì ai trong nhà thờ, bạn nào mà
tình nguyện đem Chúa đến cho mọi người. Ai? Ai? Rồi lên, tình nguyện thì lên. Ai nữa? Rồi con, tình nguyện thì đứng dậy. Đứng dậy rồi, hai bạn đem Chúa ra đây, đem Chúa đến cho mọi người. Để Chúa đến mang ơn
trời,
các bạn thấy Chúa đẹp không? Quá đẹp. Đây là món quà của lòng thương xót, là không phải là cái bánh cái kẹo, mà chính Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, Emmanuel. Và mỗi một người chúng ta đến tham dự thánh lễ đều đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Đặc biệt là đêm Giáng sinh mà bạn đến đây, bạn sẽ nhận thấy rằng một Thiên Chúa làm người nơi một hài nhi nhỏ bé, mà Chúa Giêsu ở đây thì lại đen quá, thấy không? Nhưng mà Chúa có phân biệt đen với trắng không? Chúa phân biệt giàu với nghèo không? Chúa phân biệt sang với hèn không? Không. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót không loại trừ bất cứ một ai, không lựa chọn cái gì cả, mà để cho người ta được tự ý lựa chọn. Hai bé lúc nãy đã không lựa chọn Chúa, không làm công việc ấy. Và chúng ta thấy thương cho hai đứa đó. Biển nó ngồi tội nghiệp không? Biển nó hối hận, biết vậy là lên đây ngon rồi, tại vì đem Chúa đến cho mọi người thì lại được Chúa tặng cho món quà. Đấy, ngậm lấy, ngậm, ngậm. Đó thì ta thấy xong rồi, ta phát tay tươi cho em. Cứ để đó. Rõ ràng mình đem Chúa đến cho mọi người, Chúa đâu có bỏ mình, Chúa còn cho mình gấp đôi mà. Tuy tay con nhỏ bé mà hai tay ôm hết rồi, còn phải ngậm thêm vào miệng nữa cơ mà. Có thấy không? Cái hình ảnh nó quá là đẹp. Thưa anh chị em, tại sao mà con không làm? Tại sao mà con không mạnh dạn lên, can đảm lên, ngại ngần gì nữa mà không đem Chúa đến cho mọi người? Bị hết rồi con, hết rồi, giờ của lòng thương xót hết rồi. Hay muốn Chúa sẽ hỏi con này, con ở giáo điểm loan báo tin mừng, vậy con có đem Chúa đến cho mọi người không? Có đem tin mừng đến cho mọi người không? Cho nên cha sở của anh chị em, cha quản hạt của anh chị em đã lựa chọn hơn 40 năm để làm cái công việc đó, là đem Chúa đến cho mọi người. Như là Đức Mẹ đem Chúa hài nhi đến cho bà Isabe, để mà bà Isabe nói rằng: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi, chứ không phải là tôi được bà hoàng đến thăm tôi, bà thủ tướng đến thăm tôi, bà nữ hoàng đến thăm tôi, bà công chúa đến thăm tôi, chả là gì cả. Nhưng mà điều quan trọng là tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi, người mang Chúa đến với tôi, đó mới là điều quan trọng. Cho nên con, chúng con phải cảm thấy hạnh phúc. Vui không?
Dạ vui ạ.
Vui không?
Dạ vui.
Tôi ngậm miệng mà nó còn nói vẻ vui, nó còn nói được mà. Thì mình thấy rằng là đây đúng là, đó là giáo điểm tin mừng. Một thằng bé mà nó ngậm miệng mà nó còn nói vẻ vui, vui. Chứ con thấy có phải tiếc không? Đó, hãy làm công việc đó đi. Vậy thì đêm 24 mình đến mình nhận quà Giáng sinh, việc bạn thử suy nghĩ coi bây giờ phải làm cái gì nữa đây. Là nếu mà tôi chỉ đến nhận quà Giáng sinh thì hóa ra tôi thụ động quá. Vậy thì bạn có bao giờ, các anh chị các bạn nghĩ rằng vậy thì đêm Giáng sinh này tôi có cái gì tôi đem đến được không? Để một cái bàn, thấy không? Rồi đó, ai có bánh thì đem bánh, ai có chuối thì đem chuối, ai có khoai nướng thì mang khoai nướng, ai có khoai luộc thì mang khoai luộc, ai có sơ có gì mang tới? Bắp rang, rồi bắp rang. Rồi anh có gì mang tới? Bắp xào, rồi bắp xào. Con mang cái gì tới? Hả?
Kẹo.
Rồi kẹo, con mang cái gì tới? Cái gì? Con mang gì tới?
Bánh.
Bánh, rồi bé mang gì tới? Con mang gì tới?
Trái cây.
Đấy, ngọc miệng nó còn trái cây. Thì ta thấy rõ ràng đó là một Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và Ngài mời gọi chúng ta hãy chia sẻ cho nhau. Mà người ta đến thì người ta thấy cộng đoàn mình đêm Giáng sinh mỗi người có món quà, cái bánh cái kẹo đưa tới, rồi dâng lễ Giáng sinh xong rồi ra ai thích cái gì lấy cái đó, ai thích cái gì ăn cái đó, vui không? Trời ơi, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít mà càng ăn càng
càng ăn càng nhiều
càng ăn càng
càng vui ạ.
Vâng, càng ăn càng vui, vậy nó mới gọi là giáo điểm tin mừng chứ, vậy mới gọi là loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa chứ. Mà tôi thấy sáng kiến của cha quản hạt thật là tuyệt vời, là nhập vào cái nhóm loan báo tin mừng lòng thương xót, nhóm loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, và bằng lời nói tức là bằng cầu nguyện, bằng đóng góp là chia sẻ công sức của cải vật chất, và thứ ba là bằng dấn thân, phải ra đi làm việc hành động, làm việc bác ái, thăm những người nghèo. Như là chúng tôi tuần trước không đến được với anh chị em Chủ nhật vừa rồi không đến được với anh chị em là vì lý do là chúng tôi phải đi ra mãi ngoài vùng Bảo Lộc, mà đi vào cái vùng rất sâu rất xa để tặng hơn 400 phần quà cho những người dân tộc ở đó. Họ không có nước, thậm chí nước không có để mà dùng, thậm chí mà thuốc không có, đau ốm bệnh tật không có thuốc, và thậm chí là trời lạnh không có đủ quần áo mà mặc. Cho nên chúng tôi không đến riêng đấy được với anh chị em, là vì chúng tôi làm cái công việc là dấn thân cùng với các bạn là những người sẽ tham gia nhóm loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, để mà cầu nguyện, để mà đóng góp và dấn thân. Just sở với cha quản hạt lúc nãy nói với tôi là dấn thân là bạn đi thăm người này, bạn đi thăm người kia, bạn đi đến chạy cùi, bạn đi đến vùng dân tộc, bạn đi đến những vùng sâu vùng xa, đó là dấn thân. Mà qua hành động của mình người ta nhận ra là lòng thương xót của Chúa đang hiện diện ở đây, đang sống động ở đây nè, chứ không phải đâu xa xôi. Rồi bây giờ chúng con đem Chúa tiếp tục đi, đi đem Chúa đến cho người ta, để tiếp tục đem Chúa đi, cứ đi đến chỗ này, cứ đi đến chỗ kia, và cho người ta thấy rằng qua cái công việc của mỗi một người chúng ta, người ta nhận ra Chúa. Cho nên ngắm thứ hai mà chúng ta ngắm, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave mà bạn ba lần mới đọc cho đúng được là ta hãy xin cho được lòng, ta hãy xin cho được lòng. Khi mình ngắm như vậy, mình có xin thật không, có muốn xin điều đó không, và xin rồi mà có làm cái chuyện đó không? Là tôi cứ ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, ta xin cho được lòng yêu người, đứa nào đụng đến tao thì chết với tao. Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, ta xin cho được lòng yêu người, đứa nào đau thì kệ nó, tao không có sức đâu mà, tao đi thăm, tao ở nhà tao ngủ cho nó sướng hơn thôi, đừng mà đi thăm cho làm gì, cho nó mày tốn tiền chút thì được tao. Nếu mà ta cứ như vậy, ta cứ ngắm, ta cứ nguyện như vậy mà lòng ta không quyết tâm làm, thì bài tin mừng ngày hôm nay ta có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, ta có ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần, vẫn chỉ dừng lại là Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave hết. Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, bà muốn đi viếng ai thì viếng, ai được cái gì thì được, còn tôi không có thăm ai cả, tôi thích ai thì tôi thăm, tôi thương ai thì tôi thăm, còn người mà tôi không thương, người mà tôi không thích, người mà không giúp đỡ gì cho tôi, người mà làm phiền tôi, người mà đang cần sự giúp đỡ của tôi có đi thăm hay không? Thường người ta vẫn lựa chọn, lựa chọn mà toàn là lựa chọn theo ý của mình chứ không theo ý của Chúa. Mà trong bài đọc 1, bài đọc 2, bài đọc 3 đều nhấn mạnh đến là của lễ mà Chúa ưng thuận nhất không phải là chiên cừu gì cả, nhưng mà là làm theo ý của Chúa. Mâu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý cha. Chúa cha không ưng nhận máu chiên bò hay là của lễ, không cần những hang đá lộng lẫy sang trọng tốn tiền, không cần những lâu đài nguy nga tráng lệ mà trong đó không có Chúa, chỉ có hình nộm mà thôi, chỉ có những con người múa máy ở trong đó mà thôi. Chúa không cần những cái lễ bái hương nghi ngút mà chỉ có hình thức mà không có nội dung. Chúa cần nhất là làm theo ý của Chúa, thực hiện thánh ý của Chúa Cha, như là Đức Maria: này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền, và tôi tin vào những điều mà Chúa phán cùng tôi sẽ được thực hiện. Đó là điều bà Isabel nói: mẹ có phúc là vì mẹ đã tin vào những gì Chúa nói, Chúa hứa, Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Anh chị em có tin vào điều đó không? Có tin rằng Chúa thương xót anh chị em? Có tin rằng Chúa yêu thương anh chị em? Và có tin rằng khi mà mình thương xót người khác thì mình được Chúa thương xót mình không? Có tin rằng khi mình yêu thương người khác tức là mình yêu thương Chúa không? Và có tin rằng khi mình đi thăm viếng người khác là mình đi thăm viếng Chúa hay không? Mỗi người tự tìm lấy câu trả lời cho mình.